là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận, Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người dân vùng cao. Tiếp đó là phản ánh nông dân thị xã Nghĩa Lộ tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 6, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri các xã dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đại diện đơn vị số 7 Hội đồng nhân dân huyện cũng đã thông tin với cử tri về dự kiến các nội dung của kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện. Cử tri các xã rất phấn khởi trước các thông tin tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm đạt mức tăng trưởng tích cực. Các dự án công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế được tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được người dân ủng hộ cao, tham gia sâu, hoàn thiện có hiệu quả các tiêu chí. Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã phát biểu những vấn đề quan tâm, trong đó cử tri xã Vĩnh Lạc đề nghị nhà nước đầu tư một trạm biến áp tại thôn Vĩnh Đông, đầu tư xây mới cầu qua suối Ngòi Biệc tại thôn Vĩnh Đông, xây mới sửa chữa các tuyến kênh mương nội đồng trên địa bàn xã. Cử tri xã Minh Tiến kiến nghị nâng cấp hệ thống đường giao thông cống thoát nước trên tuyến tỉnh lộ 170 Yên Thế Vĩnh Kiên đoạn qua xã Minh Tiến, nâng cấp cầu treo thôn Làng Xảo và thôn Khâu Phá nay đã xuống cấp không đảm bảo an toàn giao thông. Cử tri xã An Phú đề nghị nhà nước mở mới tuyến đường trục xã An Phú Phan Thanh Tân Nguyên, mở mới thêm một tuyến đường từ thôn Đồng Dân xuống hố Thác Bà dài khoảng 2 km, quan tâm đầu tư xây mới các tuyến đường đại điện tại một số thôn bản trên địa bàn xã. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cảm ơn cử tri các xã với những ý kiến kiến nghị mang tính đóng góp xây dựng của cử tri sát thực tế, liên quan trực tiếp đến quyền lợi cuộc sống của nhân dân. Đồng chí đã làm rõ một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. Những vấn đề khác cử tri phản ánh kiến nghị sẽ được đoàn tổng hợp đầy đủ trình Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt.
Sáng 26 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu năm 2023. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái năm 2023, dự chỉ đạo và biểu khai mạc tại cuộc diễn tập. Tới dự có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu năm 2023 có quy mô một bên hai cấp có một phần thực binh. Nội dung được chia làm 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương và các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, thực hành chiến đấu phòng thủ. Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu lần này nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và vận hành cơ chế theo nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, phù hợp với đặc điểm điều kiện thực tế của địa phương để sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra, góp phần tăng cường sức mạnh cho khu vực phòng thủ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang huyện. Để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định, đặt mục tiêu, mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị khung diễn tập của huyện Trạm Tấu phải quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tổ chức diễn tập theo đúng phương châm thiết thực hiệu quả, an toàn tiết kiệm. Thông qua nội dung của diễn tập, cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành của huyện cần bổ sung những nội dung mới cơ bản về nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo điều hành của địa phương trong các trạng thái quốc phòng vào chương trình giáo dục quốc phòng an ninh hiện nay, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang thiết bị trong quá trình diễn tập. Sau khai mạc của diễn tập, bước vào các nội dung phần vận hành cơ chế thực binh A2, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu năm 2023 sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 6, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025. Tại Yên Bái, thời gian qua, kinh tế tập thể đã và đang phát triển cả về chất và lượng, tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 692 hợp tác xã với trên 32.600 thành viên. Nhiều hợp tác xã phát triển sản xuất với quy mô và diện tích tập trung, xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả, khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác xã trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình phối hợp được thực hiện nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững, từng bước khẳng định vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. Trong giai đoạn 2023-2025, hai bên cùng nhau phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong đó tập trung tuyên truyền nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Quyết định số 340 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030. Tuyên truyền giới thiệu mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, phản ánh những bất cập trong cơ chế chính sách, những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Theo chương trình phối hợp, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin chính xác kịp thời đúng quy định về các hoạt động của khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã, nhất là các vấn đề về dư luận quan tâm, xây dựng bản tin kinh tế hợp tác, chương trình tuyên truyền theo nội dung chủ đề cụ thể, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp theo dõi thực hiện kế hoạch tuyên truyền, xử lý các thông tin sai trái, thù địch xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, hợp tác xã, cùng nhau tìm phương án làm rõ thông tin, định hướng dư luận xã hội. Phía Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với đài thống nhất kế hoạch, đề cương tuyên truyền hàng năm về khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo nội dung chương trình phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu, hỗ trợ kết nối tới doanh nghiệp hợp tác xã trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã cho phóng viên của đài tác nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để tìm hiểu, đưa tin, viết bài. Thông qua buổi ký kết này sẽ là cơ sở để Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 19 sản phẩm chè đã được chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Xây dựng các sản phẩm chè mang thương hiệu OCOP là hướng đi đúng của người trồng chè Yên Bái được người dân hưởng ứng, tập trung phát triển vùng nguyên liệu. Riêng huyện Văn Chấn là địa phương có diện tích chè lớn nhất tỉnh với trên 4.600 ha. Hiện tại, toàn huyện có 8 sản phẩm chè OCOP gồm tuyết sơn trà, chè xanh san tuyết, chè trắng, chè lên men ràng bằng, đại lão vương trà, diệp trà, hồng trà, bạch trà, hoàng trà suối giàng. Cùng với đó, các địa phương như Trấn Yên, Yên Bình cũng xây dựng nhiều sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao như chè Bát Tiên, chè xanh và chè túi lọc Bát Tiên, chè Hương Lý. Với lợi thế vùng chè rộng trên 7.000 ha cộng với kinh nghiệm canh tác chế biến từ chè từ hàng chục năm qua, người trồng chè trên địa bàn tỉnh đã chế biến ra nhiều sản phẩm khác nhau từ cây chè. Các chủ thể cũng nỗ lực xây dựng các sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như giá trị cây chè.
Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ công chức viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần. Nhờ đó, trong quý 2 năm 2023, toàn tỉnh không có ý kiến phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân về tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa. Chưa có phản ánh kiến nghị về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa. Cũng trong quý 2, toàn tỉnh đã tiếp nhận vào hệ thống gần 76.000 hồ sơ, đã giải quyết gần 70.000 hồ sơ, còn lại gần 6.000 hồ sơ đang giải quyết. Trong đó, riêng bộ phận một cửa cấp tỉnh đã tiếp nhận trên 32.000 hồ sơ, đã giải quyết 27.555 hồ sơ, còn lại gần 5.000 hồ sơ đang được giải quyết. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia để người dân doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi, nhiều năm qua Yên Bái được hưởng nhiều chính sách đầu tư của Trung ương, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia. Những chính sách này đã và đang hỗ trợ cho nhiều địa phương, cơ sở và người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và nâng cao đời sống. Để các chính sách thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả, cũng như tránh tình trạng trục lợi chính sách, với vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tăng cường giám sát để chỉ rõ những bất cập, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Đường vào thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô phải mất hàng giờ đồng hồ đi xe máy để đến được bản. Đường đá lởm chởm, dốc cao dựng đứng. Thời tiết thì lúc nắng lúc mưa, nhưng những đại biểu Hội đồng Dân tỉnh vẫn tìm đến từng hộ dân để giám sát một số chính sách hỗ trợ cho đồng bào ở đây. Hiện cả thôn vẫn chưa có điện lưới, không có sóng điện thoại. Ngay cả nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ đời sống cũng phụ thuộc vào tự nhiên. Do đó, từ chính sách hỗ trợ, Các hộ dân ở đây thời gian qua được đầu tư hỗ trợ tét nước, máy nông cụ để phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất. Vì điều kiện địa hình cách trở, thôn Làng Mảnh được ví như một ốc đảo trên núi cao, cách biệt với trung tâm xã hàng chục km. Toàn thôn có 50 hộ thì có tới 42 hộ nghèo. Không có kinh nghiệm sản xuất, trăm cái khó bỏ cái khôn, nên quanh năm người dân ở đây vẫn lầm lũi quẩn quanh với cái nghèo. Anh Hờ A Trừ, bí thư chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Vì nghèo là về rất nhiều ví dụ, thứ, ví dụ như là trong sinh hoạt, ví dụ như là các vật chất về sản xuất này. Một số hộ thì nó do thiếu đất canh tác này, một số hộ thì cũng do thiếu vấn đề chăm nuôi chưa có kinh nghiệm, trong vấn đề phát triển kinh tế trồng trọt thì chưa có kinh nghiệm để trồng áp dụng các khoa kỹ thuật đưa cuộc sống. Và một số đấy cho nên là vùng sâu vùng xa này chưa có đường xá đi lại còn khó khăn, cho nên là muốn phát triển kinh tế xã hội mọi thứ thì bán ra thị trường với lại các thương lái vào đây mua thì nó giá cả nó sẽ thấp so với ngoài thị trường, nên là chèn ép với lại sản xuất của bà con ấy chỉ manh mún thôi, tụi không được cấp thôi.
Để nâng cao chất lượng giám sát, những đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã phải trực tiếp đến tận những hộ dân tìm hiểu, kiểm tra việc thực hiện chính sách cho đồng bào vùng cao hiệu quả ra sao. Ông Hà Thái Thọ, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Để giám sát được thì là chúng tôi cũng xác định là phải đi đến tận nơi và đặc biệt là những cái thôn bản vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như thế này để xét kiểm tra các cái chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước là thực thi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số này có đạt cái hiệu quả như mong muốn đã đề ra hay không. Qua đợt giám sát lần này, chúng tôi thấy là các cái chính sách của Đảng và Nhà nước là đã đi vào cuộc sống, đi vào cái đời sống của người dân ở cơ sở. Đặc biệt là đối với ba chương trình mục tiêu quốc gia thì như hôm nay đoàn chúng tôi đi đến đây thì chúng tôi thấy là bước đầu là đã triển khai có hiệu quả, mặc dù còn nhiều những cái khó khăn vướng mắc vì cái những cái hướng dẫn của cấp trên là cũng còn chưa kịp thời.
Trong các buổi giám sát về ba chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, lãnh đạo Hội đồng dân tỉnh đã dành phần lớn thời gian đi cơ sở, đến tận hộ gia đình kiểm tra cụ thể việc thực hiện các chính sách. Đối với huyện vùng cao Mù Căng Chải, hiện đang triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn được giao trên 481 tỷ đồng. Sau 2 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bên cạnh những hiệu quả đạt được thì vẫn còn những khó khăn hạn chế. Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải nói:
các cái thủ tục và trình tự chuẩn bị công tác đầu tư thì cũng rất là có nhiều bước, thế mà nhất là những cái dự án lớn thì công tác này thì cũng cần phải có một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Vấn đề nữa là trong cái huy động nguồn lực mà nhất là cái phần đóng góp đối ứng của địa phương để trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì đấy cũng là những cái khó khăn đối với Mù Căng Chải. Với thực hiện các cái nguồn vốn về sự nghiệp của các mục tiêu thì đến nay cũng đã có cái sự hướng dẫn các cái văn bản của các ngành các cấp. Tuy nhiên rằng là hai chương trình đối với Mù Căng Chải là có chương trình phát triển về đồng bào dân tộc thiểu số là cái năm đầu, năm thứ hai triển khai thực hiện. Tuy nhiên là cái chương trình này thì cũng là chương trình mới nên là các cái văn bản hướng dẫn thì hiện nay là từ trung ương đến địa phương thì mới cơ bản là hoàn thành cái khung. Thế còn quá trình triển khai thực hiện thì còn có nhiều văn bản cần phải tiếp tục cụ thể hóa. Ví dụ như là cái mức cũng như là trong các cái dự án sinh kế.
Một vấn đề đặt ra đối với Quốc hội và Hội đồng dân các cấp trong nhiệm kỳ này, không ít ý kiến của cử tri và cả ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp đó là cần nâng cao tính minh bạch trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trong đó, cử tri đề xuất những giải pháp tăng cường kiểm tra giám sát để tránh trục lợi chính sách từ các gói hỗ trợ. Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quá trình thực hiện thì cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như là do các bộ, ngành trung ương chậm ban hành các cái văn bản hướng dẫn, ảnh hưởng đến cái việc triển khai các nội dung của dự án, các cái tiểu dự án của các chương trình, đặc biệt là liên quan đến việc triển khai và giải ngân các cái nguồn vốn sự nghiệp. Và cũng có thể thấy một cái vướng mắc nữa là cái công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của ba chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy đã được quan tâm, nhưng một số đơn vị cấp xã qua giám sát cho thấy còn chưa thực hiện hiệu quả. Và hoạt động của một số ban chỉ đạo cấp xã thì còn chưa tích cực trong cái công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công chức được giao tham mưu, giúp việc, chưa nghiên cứu sâu, nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản. Do đó khi triển khai thì còn lúng túng, chưa nắm được các cái nhiệm vụ, quy trình, thủ tục trong cái việc triển khai thực hiện của chương trình.
Qua giám sát, chưa phát hiện những hiện tượng tiêu cực, nhưng nhận thấy những bất cập phát sinh. Trong đó, công tác tuyên truyền chính sách của chương trình đến người dân còn hạn chế, chưa phát huy được sức dân trong xây dựng hạ tầng, tự lực tự cường trong giảm nghèo, có nơi vẫn còn trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, do ảnh hưởng của thời tiết nên hầu hết các diện tích lúa mùa của thị xã Nghi Lộ đang mắc các loại sâu bệnh hại lúa, nhất là sâu cuốn lá. Để phòng trừ sâu bệnh, thị xã đã và đang cùng với bà con nông dân trên địa bàn tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo vệ diện tích lúa mùa.
Sau khi đi thăm đồng, chị Đồng Thị Thanh, tông Co 3, phường Tân An đã phát hiện sâu cuốn lá nhỏ phát sinh trên diện tích lúa mùa của gia đình. Để đảm bảo cho 3.000 m2 lúa vụ mùa đạt năng suất chất lượng, sau khi phát hiện sâu bệnh, gia đình chị đã phun thuốc để trị sâu cuốn lá gây hại. Chị Đồng Thị Thanh, thôn Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Năm nay là có hạn hán, là từ đất gieo mạ cho đến đất cấy là không có nước. Bây giờ mới có nước thì mới cấy xong, bây giờ lại nhà sâu bệnh. Sâu chủ yếu là những cái cuốn lá là nhiều nhất. Những cái sâu bọ khác rất là nhiều. Gia đình thì cũng cấp tốc là đi lấy thuốc thì sâu đã hóa học với lại sinh học. Nhưng mà bây giờ chưa thấy tiến triển mấy, vẫn phải tiếp tục là phải phun.
Trên cánh đồng của xã Nghi An, một phần diện tích lúa bị sâu cuốn lá gây hại. Cây lúa chùn lại, lá sâu bị sâu ăn chừa lại lớp biểu bì màu trắng. Hiện nông dân đang tích cực thăm đồng theo dõi tình hình sâu bệnh. Thời điểm này, bà con nông dân đang tích cực phun phòng trừ đồng loạt vào sáng sớm và chiều mát để diệt trừ sâu bệnh, phấn đấu duy trì năng suất lúa bình quân vụ mùa đạt từ 55 tạ trên hecta trở lên. Ông Hoàng Văn Thích, thôn Đêu 1, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Chăm sóc bảo vệ lúa thì lúc nào cũng phải xem, ra xem nước xong rồi xem sâu bệnh như thế nào, còn thấy coi như sâu cuốn lá thì tôi lấy thuốc ra mà phun để nó kịp thời phát triển, để nó lên mà phát triển, chăm sóc nó cho nó tốt tí.
Hiện nay hơn 2.000 hecta lúa mùa của thị xã Nghi Lộ đang sinh trưởng và phát triển tốt. Trà sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà chính vụ đang trong giai đoạn bén rễ. Tuy nhiên hiện nay cũng đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ ở nhiều giai đoạn. Dự báo sâu cuốn lá sẽ gây hại nặng trên các trà lúa, đặc biệt gây hại trực tiếp trên đồng của lúa trà sớm, ảnh hưởng tới năng suất chất lượng lúa. Do đó, bám sát sự chỉ đạo của thị xã, các xã phường tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo người dân làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ diện tích lúa vụ mùa. Ông Hà Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ, Ủy ban dân xã Nghi An đã chỉ đạo bà con thực hiện gieo cấy đúng thời vụ. Giai đoạn đầu thì ruộng của xã Nghi An có một số diện tích cũng bị khô hạn cục bộ. Ủy ban dân xã đã chủ động phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Ủy ban Nghi Lộ là điều tiết nước cho bà con. Đến nay thì bà con đã cấy xong 100% diện tích và cây lúa cũng đang sinh trưởng. Xong qua kiểm tra thì các đồng ruộng thì có một số thửa cũng đang mắc một số sâu bệnh, đặc biệt là sâu cuốn lá. Trước tình hình đó thì Ủy ban dân xã đã chủ động chỉ đạo vận động bà con thường xuyên thăm đồng, kiểm tra và phun thuốc. Cùng với đó thì Ủy ban dân xã cũng đã nhắc nhở bà con là chăm sóc bón phân đúng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa để cây lúa phát triển và tránh được tình trạng là sâu bệnh hại lúa, cũng như là kịp thời để cho cây đẻ nhánh đúng thời vụ.
Để bảo vệ thiên địch và tránh sâu bệnh không bùng phát gây hại vụ mùa, nhất là trong giai đoạn lúa từ đứng cái làm đồng tới chỗ bông, từ nay đến cuối vụ, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục khuyến cáo nông dân các xã phường tích cực thăm đồng chăm sóc để lúa sinh trưởng phát triển tốt. Trong giai đoạn đứng cái làm đồng, khi có sâu cuốn lá nhỏ thì phải dùng các biện pháp hóa học để phòng trừ, để bảo vệ lá đồng đạt năng suất cao nhất.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định mục tiêu xây dựng và phát triển thành trường cao đẳng đa ngành, đa cấp độ, hoạt động theo hướng mở, gắn với thị trường lao động, phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân với phương châm chất lượng, uy tín và công hiến. Thời gian qua, trường cao đẳng Yên Bái luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và toàn cầu hóa. Tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường đều được đổi mới mạnh mẽ, gắn với thực tiễn và thiết bị hiệu quả dựa trên nhu cầu xã hội với trên 20 mã ngành khác nhau, trong đó có tới gần 10 mã ngành hệ cao đẳng. Uy tín về chất lượng đào tạo và cơ hội học liên thông, tìm kiếm việc làm sau khi ra trường đã giúp trường cao đẳng Yên Bái trở thành địa chỉ tin cậy của đông đảo học sinh và các bậc phụ huynh trong và ngoài tỉnh.
Cao đẳng giáo dục mầm non là ngành thu hút hàng trăm học sinh theo học tại trường cao đẳng Yên Bái mỗi năm. Bởi đây là ngành luôn được nhà trường quan tâm, chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho ngành giáo dục của tỉnh khi tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non. Đặc biệt, trước thực tế hệ thống trường mầm non tư thục đang ngày càng phát triển và được đầu tư rộng rãi, sinh viên theo học sẽ có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn sau khi ra trường. Đặc thù của ngành sư phạm mầm non đó chính là chăm sóc và nuôi dạy trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi. Do vậy, để giúp các em sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, trong mỗi giờ học, các giảng viên luôn tích cực đổi mới phương pháp truyền đạt, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tăng cường kỹ năng cho sinh viên trải nghiệm thực tế, chú trọng thời gian thực hành, thực tập, đồng thời phát huy tính tích cực, sáng tạo của mỗi sinh viên. Trong thời gian 3 năm theo học, sinh viên sẽ được miễn đóng học phí và được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 116 của Chính phủ. Năm học mới 2023-2024, Trường Cao đẳng Yên Bái tiếp tục tuyển sinh 120 chỉ tiêu cho mã ngành trình độ cao đẳng mầm non. Đây sẽ là cơ hội cho rất nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp trung phổ thông được học tập ngay tại tỉnh nhà với một môi trường giáo dục uy tín, chất lượng, sẵn sàng vững bước vào tương lai.
Cô giáo Đinh Thị Thu, trưởng khoa sư phạm, Trường Cao đẳng Yên Bái cho biết.
Nhà trường đào tạo sinh viên giáo dục mầm non theo hình thức đào tạo tiến chỉ, nên là chủ yếu là giáo viên giao bài tập thực hành, rồi là hướng dẫn các em cái cách tiếp cận đọc tài liệu để chuẩn bị tất cả các cái nội dung cho các cái tiết học. Và khi đến lớp thì các em được chủ động giao tiếp, trao đổi với nhau, thảo luận với nhau và được đưa ra những cái ý kiến cá nhân của mình. Thì như vậy thì sẽ phát huy được cái tính tích cực sáng tạo của các em trong cái quá trình tự học.
Điều dưỡng cũng là một trong những ngành nghề luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ khi chọn ngành học, nhất là khi nguồn nhân lực cho ngành y đang bị thiếu hụt. Đối với trường cao đẳng Yên Bái, việc đào tạo ngành cao đẳng điều dưỡng tập trung chủ yếu vào việc đào tạo kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu, kỹ năng thực hành tay nghề cho sinh viên theo hướng giảm lý thuyết, tăng cường thực hành. Áp dụng quy trình điều dưỡng vào thực tiễn lâm sàng và thực hành các kỹ năng điều dưỡng cơ bản như tiêm, truyền dịch, giao tiếp với bệnh nhân, đặc biệt là kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ người bệnh. Sinh viên cao đẳng điều dưỡng được thực tập thường xuyên để thành thạo kỹ năng, nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu cho công việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Các em có thể tiếp tục học liên thông lên các bậc học cao hơn, thậm chí là cơ hội du học nước ngoài, vừa học vừa làm, xuất khẩu điều dưỡng sang một số quốc gia tiềm năng như Nhật Bản, Đức. Nhà trường cũng có chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên theo quy định, có học bổng khuyến khích sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Yên Bái còn đào tạo ngành cao đẳng dược theo hình thức liên kết, liên thông với các trường có uy tín lâu năm của các tỉnh thành khác, giúp tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.
Em Nguyễn Hoài Nam, sinh viên lớp cao đẳng điều dưỡng 9B, Trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Đây là một ngôi trường rất tuyệt vời. Các thầy cô, các bạn luôn tạo điều kiện cho những học sinh như em phát triển. Ước mơ của em thì được sau khi học xong tốt nghiệp sẽ được nhà trường tạo điều kiện cho sang Nhật để nâng cao tay nghề. Khi trở lại quê hương sau khi học tập tại Nhật Bản thì sẽ trở thành một điều dưỡng, một bác sĩ có ích cho xã hội.
Với chủ trương gắn kết đào tạo ngành nghề với thị trường lao động, việc làm với nhu cầu xã hội, trường cao đẳng Yên Bái còn tập trung đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau như hướng dẫn viên du lịch, thanh nhạc, diễn viên múa, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Tất cả các em sinh viên theo học hệ cao đẳng nói trên tại nhà trường đều được tạo điều kiện học tập tốt nhất dưới sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm. Các hoạt động tham quan trải nghiệm thực tế, thực hành thực tập được nhà trường tích cực phối hợp với các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức tạo điều kiện tối ưu nhất cho sinh viên. Nhờ đó 100% sinh viên tốt nghiệp ra trường đều có việc làm ổn định. Nhiều sinh viên ở các huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh như Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên cũng có thể tìm kiếm việc làm, tạo sinh kế vươn lên ổn định cuộc sống ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
Em Sùng A Tỉnh, một sinh viên đến từ xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Em cũng rất là yêu thích và đam mê chuyên ngành guitar. Và xuống đây học thì em cũng được nhà trường nuôi ăn ở với lại tạo điều kiện cho em học. Em ước mơ sau này em trở thành một nghệ sĩ chơi đàn guitar để về xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu của mình để phục vụ, mang tiếng đàn guitar phục vụ cho bà con và đồng bào trên Trạm Tấu mình.
Đặc biệt, để thu hút học sinh sinh viên và giúp các em yên tâm học tập, sớm tìm được việc làm sau khi ra trường. Ngoài thực hiện đầy đủ các chính sách ưu tiên cho học sinh theo quy định của ngành giáo dục của tỉnh, trường cao đẳng Yên Bái đã phối hợp với một số doanh nghiệp ký cam kết thỏa thuận hợp tác, tiếp nhận học sinh, sinh viên đi làm ngay khi tốt nghiệp, đi xuất khẩu lao động.
Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng Yên Bái cho biết thêm.
Trường cao đẳng Yên Bái thì vừa mới sáp nhập được một năm, và trong một năm vừa qua thì nhà trường có rất là nhiều việc phải làm, nhưng một việc quan trọng và nhà trường đặc biệt chú trọng đấy là việc chỉnh sửa và xây dựng toàn bộ các cái chương trình đào tạo để đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện tại. Và các cái chương trình mặc dù cũng đã thực hiện, nhiều chương trình đã thực hiện rất là nhiều năm rồi, nhưng nhà trường có sự rà soát tổng thể, có sự kết nối với các doanh nghiệp để xây dựng các cái chương trình đào tạo phù hợp. Đối với các mã ngành cao đẳng thì hiện nay nhà trường đang tập trung vào các cái mã ngành thuộc khối điều dưỡng, mã ngành về giáo dục mầm non, các cái mã ngành thuộc khối du lịch, dịch vụ. Thì đây cũng là các cái mã ngành mà hiện nay nhu cầu rất là cần.
Trong năm học mới 2023-2024, trường cao đẳng Yên Bái sẽ tiếp tục tuyển sinh gần 400 chỉ tiêu cho 7 mã ngành cao đẳng và trên 500 chỉ tiêu cho mã ngành hệ trung cấp. Đối với các mã ngành hệ cao đẳng, thời gian đào tạo 3 năm, các em học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhu cầu theo học sẽ không phải tham gia thi tuyển, mà nhà trường sẽ vận dụng phương thức xét tuyển học bạ của các em theo đúng quy định. Riêng đối với các mã ngành khối nghệ thuật và giáo dục mầm non, ngoài xét tuyển học bạ, các em sẽ dự sơ tuyển năng khiếu. Cũng trong thời gian tới, trường cao đẳng Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, lấy sinh viên làm trung tâm. Đồng thời mở rộng liên kết nhiều loại hình đào tạo với các trường đại học có uy tín, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giảng viên theo đúng mục tiêu nhân văn, sáng tạo, hội nhập mà nhà trường đã đề ra, xây dựng nhà trường phát triển bền vững.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, BYD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.